tác phẩm Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, tập 1. Tác giả Miguel de Cervantes Saavedra. Người dịch Trương Đắc Vị. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Miguel de Cervantes Saavedra, đại văn hào Tây Ban Nha, sinh tháng 10 năm 1547 tại thị trấn Alcalá de Henares, gần thủ đô Madrid, trong một gia đình quý tộc nhỏ đã sa sút. Ông thân sinh ra Cervantes là thầy thuốc, phải lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác để kiếm tiền nuôi 7 đứa con. Về thời niên thiếu của Cervantes, người ta biết rất ít. Sách chỉ ghi rằng cậu bé Cervantes đi theo bố mẹ và đã sống ở Valladolid, Salamanca, Madrid, Sevilla. Trình độ học vấn của Cervantes chỉ ở mức trung bình. Trong hoàn cảnh gia đình sống nay đây mai đó, Cervantes không thể theo học một trường nào đến đầu đến đũa. Có thời kỳ ông học tại một tu viện của thầy dòng Jesuit. Thời kỳ sau, ông lại theo học một học giả nổi tiếng ở Madrid là Juan López de Oio. Tuy nhiên, bù đắp cho sự thiếu sót đó, Cervantes có trí thông minh, óc nhận xét và tính ham đọc sách. Sự nghiệp văn chương của ông mở đầu bằng một bài thơ làm vào dịp Hoàng hậu Tây Ban Nha Isabel de Valois tạ thế. Năm đó ông 21 tuổi, 1568. Vào thời kỳ này, nước Ý là một nơi tụ tập những kẻ đi tìm công danh trong binh nghiệp hoặc văn chương. Năm 1569, người ta thấy Cervantes tại Roma phục vụ giáo chủ Julio Acquaviva. Năm sau, Cervantes gia nhập quân đội Tây Ban Nha đồn trú trên đất Ý. Năm 1571, trong trận thủy chiến Lepanto, giữa một bên là đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, một bên là mấy thành thị Ý liên minh với Tây Ban Nha, do Don Juan de Austria chỉ huy, Cervantes bị trọng thương, bàn tay trái bị nghiền nát. Do đó, người ta đặt biệt hiệu cho ông là người cụt tay trong trận Lepanto. Năm 1572, ngay khi vừa xuất viện, Cervantes lại gia nhập quân đội. Trong 3 năm tại ngũ, ông đã qua các nơi như đảo Sicilia, Sardinia, hoặc các thành phố như Florencia, Genova, Nápoles, Milan, Roma, những kho tàng di tích của nền văn học nghệ thuật cổ điển Hy La. Năm 1575, ông về nước với một bức thư giới thiệu của chủ tướng là Don Juan de Austria, hy vọng sẽ được nhà vua trọng dụng. Rủi thay, ngày 26 tháng 9, trên đường về Tây Ban Nha, tàu của ông bị bọn cướp biển tấn công và ông bị bắt giải về Aachen. Chú thích, tức Angers, thủ đô Algeria ngày nay, hết chú thích. Trong thời gian bị cầm tù ở Aachen 1575-1580, ông luôn luôn có ý chí đấu tranh, khích lệ bạn bè giữ vững tinh thần, tìm cơ hội thoát thân. Ông tổ chức 4-5 lần vượt ngục nhưng đều thất bại, và lần nào ông cũng đều can đảm nhận phần trách nhiệm của người chủ mưu. Tinh thần dũng cảm và lòng vị tha của Cervantes không những khiến cho anh em cùng chung số phận tín nhiệm, mà còn làm cho chính vua Aachen phải kính nể, không giết hại. Quãng đời này của Cervantes đã được nhắc lại trong câu chuyện Người Tù, trong cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Cũng trong thời gian này, ông đã nhiều lần cầu cứu những nhân viên cao cấp Tây Ban Nha giải thoát cho ông, song đều vô hiệu. Cuối cùng, chính gia đình ông phải lo liệu tiền nong và với sự giúp đỡ của nhà dòng chuộc được ông về nước. Lúc này, Cervantes 33 tuổi, ông trở về Tây Ban Nha. Những tưởng với công trạng năm xưa của mình sẽ được triều đình cất nhắc, nhưng ông đã phải thất vọng. Năm 1585, ông lập gia đình với Catalina de Palacio Salada, ngán ngẩm bước đường công danh lận đận, lại gặp những khó khăn về tài chính. Ông bắt đầu viết sách để kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Tập La Galatea là tác phẩm đầu tay của Cervantes 1585. Cũng trong thời gian này, Ông sáng tác trên 20 vở kịch được đưa lên sân khấu, nhưng nhà viết kịch thiên tài Lope de Vega, Lope vĩ đại như chính Cervantes gọi, đã xuất hiện và Cervantes bỏ nghề viết kịch. Cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, tác phẩm xuất sắc nhất của Miguel de Cervantes Saavedra, ra đời năm 1605, phần thứ nhất 52 chương. Người ta cho rằng ông bắt đầu sáng tác vào năm 1602, lúc đang ở trong nhà tù Sevilla, vì như ông đã viết trong lời nói đầu, tôi thai nghén nó, tức cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, trong một nhà tù, nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm. Năm 1614, ở Tarragona, bỗng dưng xuất hiện tập 2 cuốn Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha. Tác giả đã không dám ký tên thật của mình, mà núp dưới cái tên giả là Alfonso Fernández de Avellaneda. Năm sau, 1615, Cervantes cho xuất bản phần 2 cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, gồm 74 chương. Qua lời mở đầu phần này, ông vạch mặt kẻ cướp đoạt văn chương. Trong phần thứ hai cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, nghệ thuật của Cervantes càng tỏ ra điêu luyện, chín mùi. Tác phẩm cuối cùng của ông là cuốn Persiles và Sigismunda. Từ ngày ở Aachen về nước cho tới cuối đời, Cervantes vừa viết văn, vừa phải nhận của triều đình một số việc linh tinh để bảo đảm sinh kế. Khi làm nhiệm vụ tiếp lương cho hạm đội Armada, bách chiến bách thắng, lúc đi thu thuế, vân vân, đôi ba lần phải ra tòa, bị ngồi tù oan ức, mà cuối cùng nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Sách có ghi lại một câu chuyện như sau. Vào tháng 2 năm 1615, có một đoàn sứ giả Pháp sang Tây Ban Nha để đón công chúa Ana de Austria. Lâu nay hâm mộ tài năng của Cervantes, họ xin được tới thăm ông. Tới nơi, thấy cảnh nhà quá thanh bạch, một người thốt lên: sao, một con người như vậy mà nước Tây Ban Nha không lấy công quỹ cung dưỡng và làm cho giàu có ư? Một người khác nói thêm một cách ý nhị: nếu sự nghèo túng buộc ông ta phải viết sách, thì cậu chúa cho ông ta không bao giờ sung túc để những tác phẩm của một người nghèo như ông làm giàu thiên hạ. Ngày 23 tháng 4 năm 1616, Miguel de Cervantes Saavedra qua đời tại Madrid. Khi đó, ông 69 tuổi. Từ khi ra đời, cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, đã chinh phục dư luận người đọc trong nước cũng như ngoài nước. Ngay trong năm 1605, tại Tây Ban Nha, tập truyện đã được tái bản 5 lần, và sinh thời, Cervantes đã nhìn thấy tác phẩm của mình được xuất bản 13 lần, 6 lần ở Tây Ban Nha, 3 lần ở Bồ Đào Nha, 3 lần ở Bỉ, 1 lần ở Ý. Trải qua gần 400 năm, vượt ra khỏi sự đào thải của thời gian, Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, vẫn giành được sự hâm mộ rộng khắp và được công nhận là một trong những tác phẩm văn học lớn nhất của nhân loại. Năm 1795, đại văn hào Goethe của Đức viết cho nhà thơ lớn Schiller: tôi đã tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết của Cervantes cả một kho tàng thú vị và bổ ích. Pho truyện thực sự đã đi sâu vào quần chúng. Trong các ngày hội, những cuộc vui hóa trang ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng như ở nhiều nước châu Âu khác, người ta thường thấy xuất hiện hiệp sĩ Don Quixote và giám mã Sancho Panza hệt như tả trong truyện. Cuốn sách đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên thế giới: Anh, Pháp, Ý, Đức, Thổ, Ả Rập, Hebrew, Sanskrit, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và cả quốc tế ngữ. Ngót 4 thế kỷ nay, Don Quixote vẫn là đề tài của sân khấu, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, điện ảnh. Từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, các nhà phê bình, triết gia, các nhà văn, nhà thơ, những người làm công tác văn nghệ, không ai không xác nhận giá trị tư tưởng và nghệ thuật của cuốn truyện này. Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, là cuốn tiểu thuyết cận đại đầu tiên của Tây Ban Nha, viết theo hướng hiện thực phê phán. Trước đó, độc giả các nước phương Tây rất ham thích loại tiểu thuyết kiếm hiệp, kể những chuyện hoang đường không lệ thuộc vào những yêu cầu chính xác của sự thật, những nhận xét của ngành thiên văn học, những luật lệ về hình học hay tu từ học. Lời mở đầu phần thứ nhất cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Loại tiểu thuyết hoang đường đó có ảnh hưởng rất tai hại vì nó tạo cho người đọc một quan niệm hoàn toàn sai lầm về vũ trụ, về nhân sinh, về tư tưởng, về xã hội. Sách kể lại rằng có cả một gia đình đã khóc lóc thảm thiết khi đọc tới đoạn nói về cái chết của hiệp sĩ Amadis. Với cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, Cervantes đã chôn vùi văn chương kiếm hiệp và khai sinh cho tiểu thuyết cận đại. Schelling, triết gia Đức, đã phát biểu: "Chúng ta sẽ không quá lời khi khẳng định rằng cho tới nay chỉ có hai cuốn tiểu thuyết, đó là cuốn Don Quixote của Cervantes và cuốn Wilhelm Meister của Goethe." Schlegel, nhà phê bình văn học người Đức, cũng đã đánh giá Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra là tác phẩm có một không hai trong thể loại của nó, mở đầu cho tiểu thuyết cận đại. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra gồm 126 chương, là một bức tranh sinh động về xã hội Tây Ban Nha với những gam màu thật của địa phương, của thời đại. Tác giả đã đưa vào truyện trên 200 con người thuộc đủ mọi lứa tuổi và tầng lớp, từ lão chủ quán giáo quyệt đến những cô gái quán trọ nôm cũng chẳng phải thiện nhân, từ chàng sinh viên Chrysostomo Sitin đến cô Marcella xinh đẹp và yêu tự do, từ gã lái la độc ác đến tên chủ trại tham lam, gia sứ, bác phó cạo, bà quản gia, ông thầy tu, lão chăn dê, viên cảnh sát, đám phạm nhân, cùng một loạt vương tôn công tử, quan lại, nhà giàu. Và ngần ấy con người xoay quanh hai nhân vật chính là anh chàng quý tộc nhưng nghèo Don Quixote và bác giám mã Sancho Panza, một thợ cày chính cống. Tác giả đã đưa hiệp sĩ và giám mã của chàng đi khắp đó đây trên đất nước Tây Ban Nha, từ thành thị đến thôn quê, từ những cánh đồng bao la tới những miền núi sâu vực thẳm, từ những quán trọ bình dân tới chốn thâm nghiêm quyền quý. Cảnh vật con người đều có thật. Và nếu như trí tưởng tượng phong phú của Don Quixote đã biến quán trọ thành lâu đài, chậu thau thành mũ sắt, đàn cừu thành đạo quân, thì trái lại, những lời nói giản dị mà chí lý của bác giám mã gốc nông dân luôn luôn lôi kéo ta về với hiện thực. Tóm lại, Cervantes phản ánh khá toàn diện cuộc sống thật của xã hội đương thời và ông đã thành công. Một hôm, vua Tây Ban Nha Felipe III đứng trên lâu đài nhìn xuống đường, thấy một anh học trò đang đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng lại ngừng đọc cười vang. Nhà vua thầm nghĩ, hoặc tên học trò kia điên, hoặc là hắn đang đọc cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Quả nhiên, anh học trò đang đọc cuốn tiểu thuyết đó thật. Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, đúng là một cuốn tiểu thuyết giàu tính trào lộng. Làm sao người đọc không cười được khi thấy Don Quixote một thương một mã lăn xả vào tấn công những chiếc cối xay gió vô tội trên cánh đồng Montiel, mà chàng tưởng là những tên khổng lồ hung tợn có cánh tay dài tới gần hai dặm, hoặc khi chàng cứ nhè những bao rượu trong quán trọ mà đâm, mà chém, ngỡ mình đang đọ sức với tên khổng lồ ở vương quốc Micomicon. Thế nhưng, Don Quixote có phải là một kẻ viễn vong, điên rồ không? Và Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, phải chăng chỉ là pho sách kể về những hành động nực cười của chàng hiệp sĩ xứ Mantra? Bàn về tác phẩm số 1 của Cervantes năm 1821, Byron, đại thi hào người Anh, viết: "Đó là cuốn truyện buồn nhất, và nó càng buồn vì làm chúng ta cười." Prosper Mérimée, nhà văn thế kỷ 19 của Pháp, cũng đã nói: "Bất hạnh thay kẻ nào không có được một vài ý nghĩ của Don Quixote và không dám cả gan nhận roi đòn cùng sự chế giễu để bênh vực kẻ yếu hèn." Có hai cách đọc tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Một là đọc trên những dòng chữ và ta sẽ thấy toàn bộ pho sách là mũi nhọn tấn công vào tiểu thuyết kiếm hiệp. Hai là đọc giữa những dòng chữ để tìm hiểu ý tứ sâu xa của tác giả và tác phẩm. Đọc theo cách thứ hai, ta sẽ thấy toát ra từ toàn bộ pho truyện một bài học nhẹ nhàng, ý nhị về chính nghĩa, công lý, tự do. Don Quixote là một người chân chính. Mục đích cuộc đời chàng là trả thù cho những người bị xúc phạm, bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn những điều sai trái, phi lý, đã phá mọi lạm dụng bất công. Ta hãy xem chàng lý luận với tên chủ trại và giải thoát cho chú bé chăn cừu Andre bị tên này hành hạ và quỵt tiền công.
Tên đê tiện này dám nói dối cả ta ư?
Don Quixote thét lên,
cởi trói cho nó ngay.
Tên chủ trại cúi đầu không dám hé răng, vội vàng cởi trói cho chú bé. Don Quixote hỏi số tiền công chủ còn thiếu là bao nhiêu. Chú bé thưa rằng chủ còn nợ 9 tháng công, mỗi tháng 7 đồng. Don Quixote nhân lên thành 63 đồng. Chàng bảo tên chủ trại muốn sống phải trả ngay. Tên này sợ hãi đáp rằng đúng như lời y đã thề. Thực ra y đã thề câu nào đâu. Số tiền không nhiều đến thế vì y đã chi cho chú bé 3 đôi giày và 1 đồng để trích máu 2 lần khi chú ốm.
Được rồi, Don Quixote vặn lại, nhưng việc thằng bé phải chịu roi vọt mặc dù nó không có tội tình gì cũng đủ bù vào số tiền giày và tiền trích máu. Nó làm rách da giày của ngươi thì ngươi làm rách da thịt của nó. Người ta trích máu nó khi nó đau ốm thì ngươi trích máu khi nó mạnh khỏe, như vậy là hòa.
Don Quixote, hay nói đúng hơn là Cervantes, đã vạch trần tính tham lam độc ác của bọn nhà giàu thôn quê. Đây một đoạn khác về tính chất hà khắc và thối nát của pháp luật phong kiến. Một hôm, trên đường phiêu lưu, Don Quixote gặp một toán người, cổ mang chung một dây xiềng to bằng sắt, tay đeo xích. Đi theo họ có 2 người cưỡi ngựa và 2 người đi bộ. 2 người cưỡi ngựa có súng, còn 2 người đi bộ cầm gươm mát. Chàng hiệp sĩ bèn dừng ngựa, hỏi duyên cớ vì đâu mà họ khốn khổ như vậy. Đám tù nhân đã kể tội trạng của họ. Một anh chỉ vì quá yêu một cái giành quần áo mà phải chịu 100 roi và 3 năm khổ sai. Một anh ăn trộm gia súc mà bị 200 roi và 6 năm khổ sai. Một anh bị 5 năm khổ sai chỉ vì không có 10 đồng tiền vàng đút lót cho bọn lục sự, biện lý. Một ông già đạo mạo cũng bị đưa đi đày chỉ vì muốn cho mọi người sung sướng yên lành, vui vẻ với nhau, không cãi cọ, không ưu phiền. Trong những hành động có vẻ điên rồ của Don Quixote vẫn thấy toát lên tình thương yêu nhân loại. Nếu đối với Sancho Panza những cối xay gió là những cối xay gió, thì trái lại dưới con mắt của Don Quixote chúng là những tên khổng lồ hung ác, một giống xấu xa cần phải quét sạch khỏi trái đất. Don Quixote yêu tự do, công lý, chính nghĩa. Chàng mong muốn với cánh tay dũng mãnh của mình mang lại hạnh phúc, cuộc sống yên vui cho mọi người. Với một tinh thần dũng cảm không biết sợ, không ngại gian nguy, đơn thương độc mã, chàng lao vào cuộc chiến đấu không cân xứng, luôn luôn tin tưởng và lạc quan, mặc dù mỗi lần lại bị bưu đầu sức tráng trước những thực tế đáng buồn của thời đại. Don Quixote là biểu hiện của sự tương phản giữa thực tế phũ phàng với lý tưởng cao đẹp mà chàng mơ ước và chiến đấu cho nó, là hình ảnh tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa thế giới thực tại và thế giới tương lai mà chúng ta vươn tới. Cuộc sống phải trút bỏ cái vỏ bề ngoài của nó, trút bỏ sự giả dối, ích kỷ, bất công, và phải mang trong nó những ước mơ và làm cho những ước mơ đó trở thành hiện thực. Đó là nội dung tư tưởng sâu xa của tác phẩm. Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, là một pho tiểu thuyết trường thiên bằng tiếng Tây Ban Nha. Khung cảnh hoạt động của các nhân vật là một địa bàn bao la với nhiều màu sắc dân tộc, với những đặc điểm của từng địa phương và những tính cách riêng biệt của từng nhân vật. Tác giả cũng đã sử dụng một ngôn ngữ phong phú, đa dạng, đặc biệt là ông dùng nhiều ca dao tục ngữ, từ ngữ dân gian của từng vùng trên đất nước Tây Ban Nha. Văn chương trong Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra lại là văn chương của thế kỷ 16, 17, dịch nó quả là khó. Bản dịch này chắc không khỏi còn những sai sót, những hạt sạn mà trình độ có hạn của tôi đã không cho phép tôi tránh được. Tôi thành thật mong độc giả lượng thứ cho. Tôi cũng trông chờ những nhận xét phê bình của các bạn để rút kinh nghiệm cho bản dịch phần thứ hai cuốn truyện được tốt hơn. Người dịch. Phần thứ nhất. Lời nói đầu. Độc giả nhàn hạ, chẳng cần thề thốt, tôi chắc các bạn cũng tin rằng tôi muốn cuốn sách này, con đẻ của trí tuệ, phải là cuốn sách hay nhất, tốt nhất, hoàn hảo nhất mà người đời có thể hình dung được. Nhưng tôi không thể làm trái luật tạo hóa là nòi nào sinh ra giống nấy.
Thành thử, với khối óc khô cằn và thô thiển của mình, tôi chỉ có thể tạo nên một câu chuyện khô khan, ngô nghê, vô lý, đầy rẫy những ý tưởng tản mạn không ai nghĩ tới bao giờ. Vả chăng, tôi lại thai nghén nó trong một nhà tù. Chú thích: Cervantes bắt đầu viết quyển này trong nhà tù ở tỉnh Sevilla. Hết chú thích. Nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm. Cảnh vật yên tĩnh, thôn xóm thanh bình, đồng quê êm ả, bầu trời trong sáng, tiếng suối róc rách, tâm trí thảnh thơi, những cái đó một phần lớn khiến cho những thi hứng cằn cỗi nhất cũng trở nên phong phú và nảy nở ra những án văn chương khiến người đời phải thích thú và thán phục. Một người cha có một đứa con xấu xí, không được một vẻ gì, nhưng tình thương che mắt ông ta khiến ông nhìn những cái dở, cái xấu của con mình lại thấy nó hay, nó đẹp, và ông đi khoe với khắp bà con, bạn hữu. Nhưng tôi không phải là bố đẻ của Don Quixote như người ta tưởng, mà chỉ là bố dượng thôi. Cho nên, tôi không muốn làm như mọi người, khóc lóc van xin bạn đọc yêu quý, rộng lượng bỏ qua những sai sót trong quyển sách này. Bạn không phải người thân kẻ thuộc của nó, bạn có suy xét riêng và có quyền phê phán nó với tất cả sự sáng suốt của mình. Bạn lại ở ngay trong nhà bạn, nơi mà bạn có toàn quyền, cũng như nhà vua có toàn quyền trong việc thu thuế vậy. Vương ngôn có câu: một khi không sợ bị tội, con người ta có thể giết cả vua. Hoàn toàn không có cái gì bó buộc bạn, và xin bạn cứ nghĩ sao nói vậy. Khen hay chê đều vô thưởng vô phạt, không có gì đáng e ngại cả. Tôi muốn quyển sách này tới tay bạn đọc một cách mộc mạc tự nhiên, không tô điểm bằng những lời tựa hoặc bằng vô số những bài thơ ca và những lời tán tụng như người ta vẫn thường mở đầu các cuốn sách. Bởi vì, xin thú thật, đối với tôi, công việc biên soạn cả cuốn truyện này tuy có vất vả, song cũng không vất vả bằng viết lời mở đầu. Đã bao lần tôi cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống, chẳng biết viết gì. Một hôm, giữa lúc tôi đang phân vân tờ giấy trước mặt, quảng bút gài tay, khuỷu tay chống lên bàn, tay ôm má, bỗng đâu có một anh bạn bước vào. Anh này là một người học rộng tài cao. Thấy tôi ngồi trầm ngâm, anh hỏi tại sao. Không giấu giếm, tôi trả lời là tôi đang suy nghĩ về lời mở đầu phải viết cho truyện Don Quixote, là tôi rất nản, không muốn làm và cũng chẳng muốn giới thiệu với thiên hạ những chiến công của trang hiệp sĩ tài ba như vậy. Anh bạn ạ, tôi nói, tôi chẳng khỏi hổ thẹn trước những lời phê phán của người giám định nghệ thuật già đời là công chúng. Một khi thấy tôi, sau bao năm im hơi lặng tiếng, giờ đây đã ngần này tuổi đầu, đưa ra một câu chuyện khô như ngói, không chút sáng tạo, bút pháp ngớ ngẩn, ý tứ nghèo nàn, học vấn thô thiển, thiếu dẫn giải ghi ở lề trang hay phụ chú ở những trang cuối cùng như những quyển sách khác. Và tuy những quyển này thật là hoang đường và phàm tục, nhưng lại được độc giả khâm phục vì trong đó chứa đầy những câu châm ngôn của Aristoteles, Platon và nhiều triết gia khác. Tác giả những cuốn sách đó được coi như những bậc tài giỏi, uyên bác, hùng biện, nhất là khi họ lại trích dẫn những lời trong kinh thánh, thì tưởng đâu họ là những vị thánh sống và những thuyết gia giáo lý đại tài. Câu trên họ tả một anh chàng si tình đồi bại, câu dưới họ lại dẫn ra một bài giáo thuyết nhỏ khiến người đọc cảm thấy vui tai đẹp mắt. Sách của tôi thiếu tất cả những cái đó vì tôi không biết ghi gì ngoài lề trang cũng như ở phần cuối. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết những lời tôi trích dẫn do ai viết để còn ghi tên họ lên đầu cuốn sách theo thứ tự ABC như người ta thường làm. Cuốn sách của tôi còn thiếu cả những bài thơ đề tựa của các vị công tước, hầu tước, bá tước, các vị giám mục, các mệnh phụ và văn hào nổi danh. Mặc dù nếu tôi ngỏ ý với một vài người bạn quen, họ sẽ tặng cho những bài thơ hay còn hơn tất cả những tác phẩm của những thi sĩ có tiếng tăm nhất trên đất Tây Ban Nha này. Cuối cùng, anh bạn ạ, tôi nói tiếp, tôi quyết định vùi sâu chôn chặt chàng Don Quixote trong đống văn thư lưu trữ của xứ Mantra cho tới khi trời giúp cho một người có tài tô son vẽ phấn cho chàng ta. Riêng tôi tự thấy bất lực do thiếu học vấn và do bản chất nhút nhát, lười biếng, không chịu đi tìm kiếm những người nói lên những điều mà tôi cũng có thể nói được nếu không có họ. Đó, chính vì vậy mà anh thấy tôi ngồi đắn đo, suy nghĩ. Bây giờ, sau khi nghe tôi trình bày, chắc anh đã hiểu rõ nguyên nhân. Anh bạn tôi vỗ trán, cười phá lên rồi nói: Lạy Chúa, bây giờ tôi mới biết là té ra tôi đã nhầm. Anh bạn à, từ bao lâu nay kết bạn với nhau, tôi cứ tưởng anh là con người khôn ngoan và thận trọng. Giờ đây tôi thấy giữa anh và con người đó có một khoảng cách khá xa, cũng như trái đất cách xa mặt trời vậy. Làm sao những việc cỏn con dễ giải quyết như thế lại có thể chi phối được một trí tuệ dài dặn như anh, sẵn sàng đạp bằng những trở ngại còn lớn hơn nhiều. Thực ra điều đó phát sinh không phải từ sự thiếu tài năng, mà từ sự lười biếng quá mức và sự thiếu suy nghĩ. Muốn biết tôi nói có đúng hay không, xin hãy lắng nghe, và chỉ trong khoảnh khắc anh sẽ thấy tôi gạt bằng mọi trở ngại và khắc phục được hết những thiếu sót mà anh vừa nêu ra. Nó đã khiến anh phải do dự lùi bước, không dám cho ra mắt độc giả cuốn truyện về chàng Don Quixote trứ danh, ánh sáng và tấm gương của giới hiệp sĩ giang hồ. Nghe anh bạn nói, tôi bèn hỏi lại: Thế theo ý anh thì làm cách nào gạt bỏ được nỗi lo lắng và những ý nghĩ mơ hồ của tôi? Anh bạn đáp: Trước hết là những bài thơ ca hay những lời tán dương do những nhân vật có chức có quyền đề tựa. Để giải quyết vấn đề này, bản thân anh phải chịu khó làm, rồi sau đó ký một cái tên nào đó, ví dụ vua Huan xứ Ấn Độ hay hoàng đế xứ Trapisonda là những nhà thơ nổi tiếng xưa kia, theo chỗ tôi biết. Và dù họ không có tiếng tăm gì chăng nữa, dù có kẻ thông thái rỡm hoặc ngứa mồm nào đó chê bai và tỏ vẻ hoài nghi sau lưng anh cũng chớ quan tâm. Cho rằng họ phát hiện ra điều giả dối thì cũng chẳng chặt được bàn tay cầm bút của anh. Về việc ghi ở lề trang tên tác giả và sách, trong đó anh trích ra những châm ngôn, ngạn ngữ, chỉ cần làm thế nào đưa đúng lúc đúng chỗ mấy câu Latin mà anh đã thuộc lòng, hoặc nếu không chỉ cần bỏ chút ít công sức ra đi tìm. Ví dụ, khi nói đến sự tự do và sự giam cầm, hãy đưa câu Latin này vào: Ngàn vàng không mua nổi tự do, rồi ghi ở lề trang tên của Horacio hay tên người nào đã nói câu ấy. Chú thích: Horacio, nhà thơ nổi tiếng, 65-8 trước công nguyên. Hết chú thích. Bàn về sức mạnh của sự chết, đã có câu: cái chết đến với cả người sang kẻ hèn. Nếu nói về tình bạn và tình yêu, hãy lấy ngay câu của Chúa trong Kinh Thánh: ta khuyên các người hãy yêu mến kẻ thù của mình. Về những ý nghĩ xấu xa, sách Phúc Âm nói rằng những ý nghĩ xấu xa xuất phát từ trái tim. Về sự tráo trở của con người, có câu của Catone: giàu sang nhiều bạn lắm bè, đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai. Với những câu Latin đó hoặc những câu tương tự, anh sẽ được coi là một nhà thông thái, mà trên đời này điều đó mang lại cho ta vinh dự và quyền lợi không nhỏ. Còn về phần phụ chú ở cuối cuốn sách, chắc chắn có thể làm được theo cách sau đây. Nếu anh định nêu lên một gã khổng lồ nào đó thì phải là Goliath, vì anh không mất gì mà lại có sẵn một lời phụ chú dài. Trong cuốn sách của các đế vương có một chương nói về khổng lồ Goliath hay Goliath, một kẻ ngoại đạo. Y đã bị chàng chăn cừu David dùng ná bắn đá giết chết ở thung lũng Terebinto. Và để tỏ ra mình là một người học rộng, am hiểu vũ trụ, hãy tìm cách đưa tên con sông Tahoe vào quyển truyện của anh. Thế là lại được một lời ghi chú nữa rất hay. Một ông vua Tây Ban Nha đã đặt tên con sông đó là Tahoe. Nó bắt nguồn từ một nơi nào đó, chảy qua thành Lisboa nổi tiếng rồi đổ ra biển. Theo lời đồn, cát ở đấy có vàng, vân vân. Nếu anh muốn tả bọn kẻ cắp, tôi sẽ kể cho nghe truyện Caco mà tôi thuộc lòng. Tả gái giang hồ có truyện Lamia, Laida và Flora của giám mục Mondoghino với rất nhiều ghi chú. Tả những kẻ hung bạo có nhân vật Medela của Ovidio. Tả bọn phù thủy có Calypso của Horacio và Circe của Virgilio. Chú thích: Ovidio, Horacio, Virgilio, những nhà thơ nổi tiếng. Hết chú thích. Tả những viên tướng dũng cảm có tập hồi ký của Julio Cesar và tác phẩm của Plutarco. Chú thích: Julio Cesar, nhà độc tài La Mã, đồng thời là một viên tướng tài, 101-44 trước công nguyên. Plutarco, nhà sử học và luân lý học Hy Lạp, tác giả cuốn Cuộc đời của những danh nhân Hy Lạp và La Mã, thế kỷ thứ nhất
đến thế kỷ thứ hai sau công nguyên, hết chú thích. Nói về tình yêu, chỉ cần biết dăm ba chữ ý là tìm được vô số tài liệu trong sách của Léon Epreau. Còn nếu như không muốn dùng sách nước ngoài, thì ngay trong nước ta cũng có cuốn Tình yêu của Chúa do Fonseca viết. Trong đó có tất cả những điều mà anh và những người khó tính nhất yêu cầu. Tóm lại, chỉ cần anh ghi những tên và những chuyện đó vào trong cuốn sách của anh, còn phần chú giải và phụ chú đã có tôi. Tôi xin cam đoan ghi đầy lề trang và cả 4 trang cuối quyển sách. Bây giờ đến việc ghi tên tác giả những cuốn sách tham khảo, như người ta vẫn thường làm. Việc này rất dễ, vì chỉ cần kiếm một cuốn sách nào đã ghi sẵn tất cả những tên đó từ A đến Z, như anh nói, rồi bê nguyên văn vào sách của anh. Nếu sau đây có ai phát hiện ra vì thấy những sách đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho anh, thì điều đó không có gì quan trọng. Tuy nhiên, có thể có những đầu óc giản đơn nghĩ rằng anh đã đưa tất cả những câu chuyện rối rắm ấy vào trong quyển truyện giản dị và dễ đọc của anh. Dù thế chăng nữa, cả cái bản tin tác giả dài dằn dặc ấy cũng đủ làm tăng giá trị cuốn sách. Vả chăng ai lại mất công đi kiểm tra xem anh có dựa vào những tác giả đó hay không? Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, quyển truyện của anh không cần đến những cái mà anh tưởng là thiếu, vì nó là một bản cáo trạng lên án những loại sách kiếm hiệp, khác hẳn những sách của Aristoteles, Thánh Basilio hay Cicerone. Những chuyện hoang đường được kể trong đó không lệ thuộc vào những yêu cầu chính xác của sự thật, những nhận xét của ngành thiên văn học, những luật lệ về hình học hay tu từ học. Anh cũng không phải làm những bài thuyết giáo, trong đó lẫn lộn cả những chuyện thánh thần và chuyện phàm tục, khiến cho không một người Kitô giáo nào có thể nghe lọt tai. Có điều là phải học tập cách viết, học tập càng tốt, văn càng hay. Vả chăng tác phẩm của anh chỉ nhằm đánh đổ uy tín của những sách kiếm hiệp trong đám độc giả tầm thường, nên nó cũng chẳng cần tới những câu châm ngôn của các triết gia, những lời dạy trong kinh thánh, những bài thơ ca, những diễn văn hoa mỹ hay những chuyện phi thường. Tuy nhiên, anh phải viết đều tay, dùng những chữ dễ hiểu, sáng sủa, đặt đúng chỗ, sao cho câu văn đọc lên nghe êm tai, nhịp nhàng, phải nói lên được tất cả ý đồ và quan điểm của mình một cách rõ ràng, minh bạch. Làm sao khi đọc sách của anh, người buồn phải bật cười, người vui thấy vui thêm, người kém cỏi không chán, người tài giỏi phải khâm phục, người khó tính không chê, người khôn ngoan phải khen ngợi. Và nhất là phải luôn luôn đả kích những loại sách kiếm hiệp rẻ tiền, tuy có bị nhiều người phê phán, nhưng lại được một số đông hơn tán thưởng. Nếu anh đạt được mục đích đó, tức là thành công đấy. Tôi ngồi yên nghe bạn tôi nói. Lý lẽ của anh đúng quá, không thể bẻ được. Tôi chỉ còn biết tán thành và ghi vào đây làm lời mở đầu. Qua đó, độc giả sẽ thấy rõ tài năng của anh bạn tôi, cũng như sự may mắn của tôi đã gặp đúng lúc một quân sư tài giỏi như vậy. Và thế là bạn cũng có dịp đọc câu chuyện thật về chàng Don Quixote nổi tiếng của xứ Mantra, được mọi người ở huyện Montiel coi như một tình nhân chung thủy nhất, một hiệp sĩ dũng cảm nhất, đã bao năm mới thấy xuất hiện trong vùng. Tôi không dám kể công về việc đã giới thiệu với bạn một trang hiệp sĩ cao quý và đáng khâm phục như vậy. Nhưng tôi mong bạn sẽ cảm ơn tôi vì được làm quen với bác Sancho Panza trứ danh, người giám mã của Don Quixote. Theo tôi, đó là sự tập trung cao độ tất cả những nét đáng yêu của một người giám mã, rải rác trong cả mớ sách lộn viết về các hiệp sĩ giang hồ. Tới đây, cầu trời phù hộ cho bạn và cho cả tôi nữa. Chào bạn.